Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 4 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.
Sốt xuất huyết tăng cao trên phạm vi cả nước.
Dự báo giao thông tại các đô thị lớn trong ngày hôm nay sẽ tăng cao do lượng người trở về sau kỳ nghỉ lễ.
Gabon bước đầu có những động thái ổn định tình hình sau vụ đảo chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia. Theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, nước Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo, tại hội nghị lần này, dự kiến khoảng 50 văn kiện sẽ được các nhà lãnh đạo ASEAN ghi nhận và thông qua, liên quan đến nhiều vấn đề, nội dung xuyên suốt trong cả 3 trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Theo khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư do Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 8, tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống được các hộ gia đình đánh giá là 30,1% hộ đang phải chịu những ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao. Tổng cục Thống kê chỉ ra các nguyên nhân chính làm cho thu nhập giảm được các hộ gia đình đánh giá là 37,8% hộ gia đình có thành viên mất việc làm, tạm nghỉ việc. Ngoài ra, theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu, giá gạo trong nước tăng theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng theo nhu cầu là những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến đời sống trong 8 tháng năm 2023 của các hộ gia đình.
Cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra dự báo, từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, trên hệ thống sông khắp cả nước sẽ bắt đầu xuất hiện lũ. Cục Thủy lợi nhận định, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, tương đương cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn trung bình nhiều năm. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, trên các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên cũng sẽ xuất hiện lũ. Đỉnh lũ năm 2023 tại hạ lưu các sông khu vực này ở mức báo động 1 đến 2, có sông trên báo động 2. Các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3.
Tuần qua, nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục ghi nhận diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác. Tại Hà Nội, tuần qua sốt xuất huyết đã khiến 2 người tử vong tại quận Hà Đông và quận Hoàn Kiếm. Hà Nội là một trong số 10 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất trong năm nay với hơn 5.500 ca.
Tại Đắk Lắk cũng vừa ghi nhận 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh này cho biết số ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh tăng đột biến, đặc biệt trong tháng 7, tháng 8 vừa qua. Toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 2.200 ca mắc.
Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần qua cũng ghi nhận hơn 330 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay của thành phố lên con số hơn 11.600 ca. Đáng lưu ý, hiện có 17 ca nặng đang được các bệnh viện của thành phố tích cực điều trị. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang ghi nhận bệnh tay chân miệng có dấu hiệu tăng cao.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Dự kiến lượng người và phương tiện đổ về các khu đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao. Tại Hà Nội, dự kiến lưu lượng khách sẽ tăng cao tại các bến xe ở Hà Nội từ sáng và trưa nay, kéo dài đến tối và ngày mai mùng 5 tháng 9. Các tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc do lượng phương tiện đổ về quá đông cũng được dự báo từ trước. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối chấp hành theo sự phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông.
Chiều qua, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày hôm qua, ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 26 người. Tính chung trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 1 tháng 9 đến 3 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 89 vụ tai nạn giao thông, làm chết 53 người, bị thương 67 người so với cùng kỳ nghỉ lễ của 2022. Tăng 32 vụ, tăng 19 người chết, tăng 21 người bị thương. Hôm qua cũng ghi nhận số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tiếp tục tăng cao với gần 2.900 trường hợp.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng quốc tế về vụ đảo chính tại nước này, chính quyền quân sự Gabon hôm qua mùng 2 tháng 9 đã bước đầu có những động thái và cam kết ổn định tình hình trở lại. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, chính quyền quân sự Gabon thông báo mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới vốn bị đóng sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không có hiệu lực ngay lập tức. Chính quyền quân sự Gabon cũng cam kết sẽ sớm khôi phục nền dân chủ tại nước này.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trên đà leo thang tới ngưỡng nguy hiểm. Một ngày sau vụ phóng một số tên lửa hành trình ra biển, Triều Tiên tiếp tục thông báo tập trận tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các động thái quân sự liên tiếp của Triều Tiên diễn ra ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Lá chắn tự do, quân chi.
Tờ Financial Times đưa tin hôm 1 tháng 9, trích dẫn quyết định của chính quyền khu vực, trung tâm tị nạn lớn nhất dành cho người Ukraine ở Ba Lan đã bị đóng cửa đột ngột trong tuần này. Tờ báo cho biết động thái này đã thúc đẩy việc di rời của hàng trăm người. Chính quyền khu vực tuyên bố trung tâm tị nạn này luôn chỉ được sử dụng tạm thời. Người phát ngôn của Ba Lan giải thích cơ sở này đã đóng cửa vì số lượng người tị nạn từ Ukraine đến Mazovia là không đáng kể.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết hôm 2 tháng 9 đã có thêm 2 tàu đã đi qua hành lang vận chuyển Biển Đen tạm thời được thiết lập kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7. Hai tàu chở hàng này chở theo 56.000 tấn gang và 172.000 tấn quặng sắt cô đặc đã rời khu vực cảng nước sâu Bidenzi thông qua một hành lang tạm thời được mở dành cho các tàu quân sự. Theo các quan chức Ukraine, đến nay, tổng số tàu sử dụng hành lang tạm thời này đã tăng lên là 4 tàu.
Đức đã tăng cường nhập khẩu phân đạm từ Nga trong năm vừa qua, bất chấp việc Berlin liên tục bày tỏ ý định tẩy chay quốc gia bị trừng phạt. Đó là thông tin vừa được đài RT dẫn nguồn hãng tin nội địa Đức đưa tin trong tuần này. Trích dẫn các tính toán dựa trên dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang. Theo báo cáo, lượng mua phân bón của Nga của nông dân Đức đã tăng khoảng 334% từ 38,5 nghìn tấn vào tháng 7 năm 2022 lên mức 167 nghìn tấn tính đến tháng 6 năm 2023. Như vậy, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu đã tăng hơn 4 lần giá trị nhập khẩu mặt hàng này từ Nga chỉ từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.
Chiều 3 tháng 9, bão Hakui đã đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc, kéo theo mưa lớn, gió mạnh và khiến hàng ngàn hộ gia đình mất điện. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào hòn đảo này trong 4 năm qua. Trên toàn đảo Đài Loan, hơn 21.000 hộ gia đình đã mất điện. Và đến giữa giờ chiều 3 tháng 9, hầu hết các hộ gia đình đã có điện sử dụng trở lại. Chỉ còn khoảng 9.000 hộ mất điện khi bão Hakui đổ bộ. Trong đó có người dân ở Đài Đông. Giới chức cho biết có 2 người bị thương ở huyện Hoa Liên. Chính quyền huyện đồi núi này đã ban hành cảnh báo lũ quét do ảnh hưởng của bão.
Những tin tức thể thao sáng sẽ tiếp nối bản tin sáng nay. Thưa quý thính giả, theo Sun Sport, The Citizen chuẩn bị tăng lương cho Haaland lên mức 555.000 bảng một tuần, cao nhất Premier League. Hiện tại, Haaland đang bỏ túi 375.000 bảng mỗi tuần.
Đội bóng Ả Rập Xê Út, Etihad, đang thương thảo ký hợp đồng 2 năm với Sergio Ramos. Hiện tại, Etihad đang chờ quyết định cuối cùng của trung vệ người Tây Ban Nha.
Huấn luyện viên người Argentina Diego Simeone đã không đăng ký tiền vệ Carrasco cho trận Atletico gặp Sevilla tại vòng 4 La Liga. Diego Simeone loại Carrasco để tạo điều kiện cho tiền vệ 29 tuổi đến Ả Rập Xê Út hoàn tất hợp đồng với Al Sabab.
Tính cả pha xé lưới Getafe, vào tối thứ Bảy, tiền vệ người Anh Bellingham đã ghi bàn ở 4 trận đầu tiên của mình tại La Liga. Bellingham là cầu thủ thứ tư làm được điều này sau Ronaldo, Ibra và Fabregas.
Theo Daily Mail, nhà Glazer có thể sắp rút Man U khỏi thị trường vì không nhà thầu nào đáp ứng được mức giá họ yêu cầu. Nguồn tin này cho biết các ông chủ Mỹ thét giá quỷ đỏ 10 tỷ bảng.
Với màn trình diễn khá ấn tượng, Philip Nguyễn đã góp công vào chức vô địch V-League 2023 của Công an Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin cho biết, nếu kịp hoàn tất thủ tục nhập tịch, thủ thành Philip Nguyễn có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung trong tháng 10. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, ở miền Bắc nhờ những cơn mưa đêm và sáng sớm nên lúc này cả miền Bắc trời khá là mát mẻ và dễ chịu. Trong ngày hôm nay Bắc Bộ mây nhiều, có mưa gián đoạn, nhưng từ chiều nay trở đi thì mưa sẽ giảm nhanh. Miền Bắc trời tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Không có nơi nào xảy ra nắng nóng. Với các tỉnh miền Trung, ở phía Bắc, buổi sáng trời nhiều mây, có lúc có mưa, đến chiều mưa giảm dần, nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải, từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời vẫn có nắng, nhưng cường độ không còn nắng như những ngày trước nữa. Mức nhiệt chiều nay ở khu vực này dao động từ 33 đến 35 độ. Lưu ý về chiều và tối, cả một dọc các tỉnh miền Trung sẽ có mưa dông trở lại, cục bộ có điểm mưa to. Ở phía Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có được thời tiết tạnh ráo, không khí mát mẻ. Trong ngày hôm nay, từ giờ cho đến 13-14 giờ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nhưng không mạnh. Nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên từ 28 đến 30 độ, khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Chiều và tối nay, mưa sẽ quay trở lại mức nhiều hơn ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên. Mưa vừa có nơi mưa to xuất hiện ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.